Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 6 năm 2022, nhằm ngày mùng 8 tháng 5 năm Nhâm Dần. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin đọc những lời khai thị của Tổ sư Ứng Quang Chích Trong Văn Sao, thành tâm cung kính dâng lên cúng dường toàn thể chư tôn đức và đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Một, Tổ sư Ứng Quang so sánh giữa các pháp môn luật, giáo, thiền, mật và tịnh. Chích thức trả lời cư sĩ ở Du Duy trong Văn Sao Thục Biên. Phải biết, trong Phật Pháp, pháp môn vô lượng, muốn nương theo những pháp môn ấy để tu trì hồng, liễu, sanh, thoát tử, ắt phải đạt đến địa vị nghiệp tận tình không thì mới được. Nếu không, có mộng cũng mộng chẳng được. Chỉ có pháp môn tịnh độ, nếu đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, lại thêm chí thành khẩn thiết niệm Phật, bèn có thể nương theo Phật từ đực đới nghiệp vãng sanh. Hễ được vãng sanh là đã liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Nếu chẳng nương vào pháp này tu những pháp môn khác thì chắc chắn có thể liễu thoát sanh tử ngay trong đời này. Đời này đã gặp được pháp này mà chẳng chú ý, tương lai há thể lại gặp được pháp này để liền chú ý tu trì hay sao? Do vậy hãy nên sớm chú ý nơi pháp này. Gần đây người ta thường ưa hãm câu chuyện xa, hơi thông minh bèn học thiền tông, tướng tông, mật tông, phần nhiều coi niệm Phật là vô dụng. Họ chỉ biết sự huyền diệu của cơ ngữ nhà thiền, sự tinh vi của pháp tướng trong tướng tông, oai thần rộng lớn của mật tông, nhưng chẳng biết rằng thiền dẫu đạt đến địa vị đại triệt đại ngộ, nhưng nếu chưa hết sạch phiền hoặc thì vẫn sanh tử ý như cũ, chẳng thể liệu thoát được. Với tướng tông thì nếu không phá sạch ngã chấp và pháp chấp, dù có hiểu rành rẽ đủ mọi danh tướng, cũng giống như kể chuyện ăn điếm của bổ, rốt cuộc có ích gì đâu. Với mật tông thì tuy nói là có thể thành Phật ngay nơi thân hiện tại, nhưng quyết chẳng phải là chuyện của hạng phàm phu sắc đất có thể thành tựu được. Phàm phu lầm sanh ý tưởng ấy bèn bị ma dựa phát cuồng, 10 người hết 8-9 người bị như vậy. Do vậy hay nên chuyên chí vào một môn niệm Phật là pháp tắc vô thượng bậc nhất, ngàn phần ổn thỏa, vạn phần thích đáng vậy. Niệm Phật cần phải nhiếp tâm, niệm từ tâm khởi, tiếng từ miệng phát ra, đều phải mỗi câu mỗi chữ phong minh trành rẽ, lại phải lắng tai nghe kỹ từng câu từng chữ nạp vào trong tâm. Nhĩ căn đã nhiếp thì các căn kia không có chỉ đông rủi bên ngoài, mới hồn mâu đạt nhất tâm bất loạn. Đại Thế Chí Bồ Tát nói, nhất tròn sáu căn tình niệm tiếp nối đắc tâm ma địa, ấy là bậc nhất, chính là chỉ về điều này vậy. Ngài Văn Thù nói, quay trở lại nghe nơi tự tánh, tánh thành vô thượng đạo, cũng nhằm chỉ điều này. Chớ bảo pháp chỉ danh là thiên cận rồi bỏ bê, tu theo những pháp quán tưởng thật tướng. Phàm trong bốn cách niệm Phật, chỉ có chỉ danh là khế cơ nhất. Chỉ đến nhất tâm bất loạn thì diệu lý thật tướng hiển lộ toàn thể, Tây phương diệu cảnh triệt để phô bày trọn vẹn. Do chỉ danh chứng được thật tướng, chẳng cần quán tưởng vẫn thấy được thấu triệt Tây phương. Một pháp chỉ danh chính là huyền môn để nhập đạo, là đường tắt để thành Phật. Người đời nay giáo lý quán pháp chẳng hiểu rõ, nếu tu quán tưởng thật tướng rất có thể bị ma dừa khéo quá hóa vọng, cầu thăng hóa đọa. Nên tu hành dễ hành, ắt tự cấm được quả chí diệu. Câu chuyện vãng sanh của nữ cư sĩ Hội Trường Chích Trong bốn chúng vãng sanh. Cư sĩ Hội Trường sống vào đời Tống, họ Lý, quê ở Thượng Ngu. Sau khi chồng qua đời, ngày đêm bà tỏ tiếng niệm Phật và tụng kinh A Di Đà khoảng hơn 10 năm. Một hôm, bà thấy có vị tăng được chơi lọng lụa đào đến nói với bà: 15 ngày nữa vào giờ Tý bà sẽ vãng sanh. Bà chừng hỏi sư là ai. Vị tăng nói: ta là người mà bà niệm đó. Bà trường liền đi thăm và từ biệt tất cả người thân. Đến kỳ hằng, tự nhiên có hương thơm và ánh sáng chiếu đến. Bà trường ngồi ngay thẳng mà qua đời. Thi thể của bà được giữ lại 7 ngày rồi mới hỏa táng. Sau khi hỏa táng, người ta nhặt được răng trắng như bạch ngọc, lưỡi như sen hồng, tròng mắt tròn như quả táo, tất cả đều rất cắn chắc, không hư hoại, và thu được xá lợi nhiều vô số kể. Ngày hôm sau, chỗ thiêu thi thể của bà bỗng mọc lên một đóa hoa giống như hoa bạch anh túc. 2. Tổ sư Ứng Quang khai thị về việc phóng sanh hoặc bỏ tiền mua vật phóng sanh. Pháp luật trừng trị tội nhân không có hình phạt nào nặng hơn tội chết. Cha mẹ thương yêu con cái cũng không làm gì khác hơn là ban và nuôi dưỡng chu toàn sự sống. Cho nên có thể biết rằng việc xấu ác nhất chính là giết hại, mà việc hiền thị nhất chính là cứu mạng phóng sanh. Hãy xem khi các con thú bị đuổi bắt, chúng cũng kinh sợ trốn chạy, phát tiếng kêu la thảm thiết, cố sức vượt rào leo tường để mong chạy thoát. Nếu đem so với con người chúng ta, gặp khi bị lệnh vua bắt bớ và đuổi giết, cha mẹ kinh hoàng chẳng biết phải làm sao, vợ con gia quyến bị đẩy vào cảnh chết không đường thoát, nỗi hãi hùng kinh sợ ấy nào có khác gì nhau. Lại xem khi con vật bị giết hại, như lúc cắt tiết một con gà, cả bầy gà kinh hãi kêu la. Mổ thịt một con lợn thì cả đàn lợn buồn bã bỏ ăn. Nếu đem so với con người chúng ta, gặp lúc loạn lạc, giật cướp lộng hành, chớp mắt nhìn thấy cha mẹ bị giết hại, vợ con bị bắt bớ đưa đi, tình cảnh bi thương ấy cũng tương đồng không gì khác. Lại hãy xem khi con vật bị cắt xẻ, giết mổ, ruột gan phơi ra ngoài mà nơi miệng còn thiều thào hơi thở, hoặc cổ họng bị cắt đứt mà đôi mắt vẫn còn mở to chưa kịp nhắm. Nếu đem so với con người chúng ta, lúc đâm chung đau đớn thống khổ, toàn thân bất động, chỉ biết đưa mắt nhìn, đành cảm tâm bất lực, nào có khác chi nhau. Nếu trong lúc ấy mà những tâm giết hại, thì nỗi oán hận của con vật bị giết biết nói sao cho hết. Nếu trong lúc ấy lại có người bỏ tiền mua để cứu mạng thả ra, thì sự cảm kích tri ân cũng nói sao cho hết. Việc phóng sanh không nên làm theo kỳ hạn thường xuyên nhất định. E rằng có người biết được ngày tháng ta mua vật phóng sanh nên sẽ cố sức đuổi và bắt để đem bán. Việc phóng sanh cũng không nên chọn một địa điểm cố định. E rằng có người biết được sẽ đợi sau khi ta phóng sanh xong rồi tìm cách bắt chúng lại. Phóng sanh cũng không giới hạn đối với một loài vật nào, dù là vật mạng lớn hay nhỏ cũng đều nên cứu sống. Các hội phóng sanh ở vùng Cung Luân nơi tôi sống, chỉ có Am Thanh Lương là làm tốt nhất. Do từ khi lập hội, có vị thiện hữu trước hết đã bỏ ra một số tiền lớn đưa vào ký gửi lấy lại, mỗi tháng dùng tiền lợi ấy vào việc phóng sanh. Mỗi lần tổ chức phóng sanh, cứ khoảng 4-5 ngày trước đó liền có báo cáo gửi đến từng hội viên để thông báo số tiền sử dụng. Đến kỳ hạn, các hội viên cùng chỉ nhau quyên góp vào cho đủ số đã chi ra, hoàn toàn không dựa vào số tiền ký gửi xin lời. Nhờ cách ấy mà có thể hoạt động được lâu dài. Vào ngày mỗi hội phóng sanh, mỗi người đều cung kính tụng đọc 5 quyển kinh Hoa Nghiêm. Chi phí hương hoa trà nước có 3 người chỉ nhau gánh chịu. Ấy là nhờ tất cả hội viên đều đồng tâm hồng lực nên hoạt động của hội mới được thành công dễ dàng, có thể làm khuôn mẫu cho những đứa khác học tập theo. Câu chuyện Tha Lợn Tức Tha Con trích trong An Sĩ Toàn Thư. Triều Đông Tấn có người tên Đỗ Vinh Bình, là người Phù Châu thuộc huyện Tứ Đồng, tỉnh Tứ Xuyên. Nhà ông Bình rất giàu có, sinh được một đứa con trai đặt tên là Thiên Bảo, vừa được 10 tuổi, hết sức yêu yêu. Vào niên hiệu Thái Nguyên năm thứ 3, Thiên Bảo bị bệnh nặng và chết mất. Không bao lâu sau đó, trong nhà có con lợn nái sinh được 5 đứa con. Vĩnh Bình chọn một trong 5 con heo đó, định giết làm thịt để biếu quan. Bỗng nhiên có một vị tỳ kheo đến và nói với Vĩnh Bình rằng: con lợn ấy là con chia ông trước đây đó, sao vừa mới mất hơn 100 ngày mà ông đã vội quên. Vị tỳ kheo ấy vừa nói xong thì hốt nhiên mất dạng, chỉ còn lưu lại một mùi hương lạ suốt ngày vẫn chưa tan hết. Đỗ Vĩnh Bình liền thả con lợn ấy ra, không giết thịt, lại thương yêu nuôi dưỡng trong nhà. Lời bằng Đức Phật có dạy, hết thảy chúng sanh trải qua nhiều kiếp luân chuyển trong luân hồi, nên hầu hết đều là cha mẹ quyến thuộc của nhau. Người đọc sách nho không hề biết đến đạo lý lưu chuyển trong luân hồi, trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Vì thế nên cho rằng không nỡ khởi lên ý tưởng xem tất cả chúng sanh như cha mẹ, như đời của mình. Nhưng rồi do chỗ không suy tưởng như thế nên mới giết hại chúng sanh mà làm món ăn ngon của chính mình. Như vậy gọi là không nỡ được chăng? Nói một câu khái quát, ấy là do không chịu suy nghĩ cho cặn kẽ đó thôi.
Yêu muôn loài, yêu muôn hoa, yêu thương khắp kẻ thân người thù, yêu biển bạc, yêu sông xanh, yêu nước biển cá tôm đùa vui. Ăn chỉ cần để nuôi thân, ta không diễn chúng sanh muôn loài. Ăn không cần xa hoa đâu, ăn đơn giản sẽ được bền lâu. Phải ăn chay, phải ăn chay, cho môi trường ngày càng trong xanh. Cứu môi sinh, cứu sinh linh, ta gây rừng bảo tồn thiên nhiên. Không ăn mặn để nuôi thân, ăn dâu sân si, luôn sống với trái tim từ bi. Tâm phải chừa tham sân si, luôn sống với